Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 11 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 27B. Chúng sinh có cảm, ngài liền có ứng. Cái hiện tượng này, chúng ta trong những năm gần đây xem thấy thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã chứng minh sự việc này rồi. Nước là khoáng vật, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Thế nhưng chúng ta khởi tâm động niệm đối với nó biết được, nó có phản ứng. Chúng ta dùng tâm thiện, thiện ý đối với nó, phản ứng rất xinh đẹp. Dùng ác niệm đối với nó, phản ứng chướng của nó rất xấu. Nước là khoáng vật, dùng phương pháp của khoa học để làm thực nghiệm, chứng minh nó biết nhìn, nó biết xem, nó hiểu được ý của người. Vì thì chúng ta biết được, cho dù nó không thể hiểu được ý của người, nó có thể cảm thấy từ trường thông thường của chúng ta. Từ trường làm thế nào hình thành? Cư trụ ở khu vực này, nhân tâm cộng nghiệp mà hình thành. Tâm địa thiện, từ trường tốt, thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt, thế giới Hoa Tạng tốt. Vì sao vậy? Nhân dân ở bên đó mỗi mỗi đều là bậc thượng thiện câu hội về một chỗ, cho nên nước biến thành nước tám công đức. Nước tám công đức cùng với nước ở đây chúng ta có gì khác nhau? Không hề khác nhau. Tâm thay đổi tâm tốt, nó liền đổi thành nước tám công đức. Nơi chứa nước liền biến thành ao bảy báo, ao liên trì bảy báo, nước tám công đức. Lòng người thay đổi, con người hiện tiền chúng ta cư trụ ở trên địa cầu, tâm địa nếu như đều là thuần tịnh thuần thiện, nước ở trên địa cầu này của chúng ta thấy đều là nước tám công đức, làm gì có ô nhiễm. Cho nên các vị hiểu rõ cái đạo lý này. Tai nạn có còn hay không? Tôi nghe đồng tu nói với tôi, ông nói có rất nhiều người ở trên mạng dùng danh nghĩa của tôi đang phát tán dự ngôn của tai nạn. Dự ngôn không phải giảo ngôn, dự ngôn. Tôi có công bố hay không? Không có. Là có người đang công bố. Ai công bố? Tổ chức Vệ sinh Thế giới đang công bố. Các vị ở trên báo chí, ở trên mạng đều có thể xem thấy họ đang công bố. Tôi không có công bố. Khoa học gia họ đang công bố. Thực tế là cái gì? Họ có chứng cứ của khoa học nhắc nhở chúng ta. Khoa học gia tuy là thấy được tai nạn dần dần hình thành, không cách gì hóa giải. Ta cần phải công bố với mọi người, đây là tin tức tốt, phước âm. Trong tôn giáo gọi là phước âm, Phật Pháp gọi là từ bi âm, thanh tịnh âm. Tôi công bố cho bạn cái gì? Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, có tai nạn hay không? Không có tai nạn. Không những không có tai nạn, không có sanh diệt. Đây là thật. Bạn tự nghĩ vừa rồi chúng ta mới nêu thí dụ, bạn xem trong điện ảnh ở trên phim gốc là từng tấm có sanh diệt hay không? Không có sanh diệt. Toàn thể vũ trụ không có sanh diệt, không sanh không diệt. Chỗ này Phật gọi là Đại Niết Bàn. Hiện tượng của sanh diệt là gì? Hiện tượng của sanh diệt là hiểu sai của bạn. Bạn cho rằng có sanh có diệt, trên thực tế không có sanh diệt. Cho nên nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nói nhân quả bất không? Bạn thấy, một niệm bất giác là nhân. Đem thượng tịch quang chuyển biến thành A-lại-da thức, đây là quả. A-lại-da thức từ đâu mà có? Cái nhân này chính là cái niệm đó. Cái niệm đó bất giác. Nhân của cái niệm bất giác là gì? Một niệm bất giác không có nhân. Cái nhân thứ nhất nó không có. Nếu nó có nhân thì biến thành thật rồi. Nó không có nhân gọi là giả. Cho nên tưởng, bạn xem ở trên chữ Phật còn thêm vào một chữ gọi là vọng tưởng. Tại vì sao vọng tưởng? Nó không có nhân. Có nhân, nhân là thật, quả cũng là thật. Cái nhân đó của nó là vọng tưởng. Cho nên cái tướng của nó cũng là hư vọng. Không chỉ sáu cõi là hư vọng. Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên. Sáu cõi là mộng, một giấc mộng. Mười pháp giới cũng là một giấc mộng. Lại nói với các vị, cõi thật báo trang nghiêm vẫn là một giấc mộng. Chân thật tỉnh táo rồi là thường tịch quang. Đến thường tịch quang, bao gồm tất cả chúng sanh đều biến thành một thể. Cái thể gì? Thể quang minh. Nó không hiện tướng, hiện tướng vật chất, hiện tượng tinh thần đều không có. Biến thành một mảng ánh sáng, cũng giống như trên thế giới này của chúng ta. Bạn xem thấy có bao nhiêu dòng sông đều chảy vào biển cả. Trở về biển lớn cũng giống như trở lại thường tịch quang. Sông gì hồ gì đều không có tên họ. Bạn chưa quay về, đó là nước của Trường Giang, đó là nước của Hoàng Hà, đó là nước của Áo Giang. Nó có tên. Khi chảy vào biển lớn, mất hết tên. Không còn nữa, đó là áo mật của vũ trụ. Đây là thuộc về thật tướng Bát Nhã. Chúng ta ngày nay quan trọng nhất là khởi quán chiếu. Quán chiếu chính là mỗi giờ mỗi phút đem những lời Phật nói phải có thể thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Cho nên Kinh Kim Cang ở Trung Quốc biến thành đệ nhất kinh của nhà Phật. Cái gì gọi là đệ nhất? Danh tiếng cao nhất. Người đọc tụng nhiều nhất, không phải tín đồ Phật giáo họ cũng đọc. Vào thời trước chỉ cần là người đi học, họ không thể nói là họ chưa đọc qua Kinh Kim Cang. Có thể nói không thể tìm ra một người. Chỉ cần là người đi học, khẳng định họ đều đọc qua Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là tốt, ý lời ngắn gọn. Bộ kinh này không dài, chỉ có hơn 5.000 chữ, cho chúng ta sự quán chiếu rất quan trọng. Có rất nhiều kinh văn then chốt, ví dụ chúng ta có phân biệt chấp trước rồi, chúng ta nghĩ đến trên kinh nói ra chân tướng với chúng ta, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, bạn liền sẽ buông bỏ. Tại vì sao không? Tướng có thể không? Sự có lý không? Hơn nữa cái có này là huyện có, đích thực ra là bất khả đắc. Chúng ta ở ngay trong huyện tướng khởi lên chấp trước mà đem cái này cho là thật, thiệt thòi ngay chỗ này. Cái thiệt này chính là nhân của sáu cõi luân hồi. Bạn hiểu rõ rồi, liền buông bỏ, rất dễ dàng rời khỏi sáu cõi. Sáu cõi thành thật mà nói, quá khổ cực. Nhất là xã hội hiện đại chúng ta. Nếu như các vị bình lặng mà quan sát thử xem, nhìn thấy trẻ nhỏ ngày nay, bạn tỉ mỉ mà quan sát chúng, bạn thấy những bạn nhỏ này, chúng nghĩ cái gì, chúng nói cái gì, chúng đang làm những gì, bạn tỉ mỉ mà quan sát, có thể nói hoàn toàn trái ngược với tánh đức của tự tánh. Tánh đức chính là đạo đức. Đạo đức là nương tánh đức mà xây dựng. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Các bạn nhỏ có những khái niệm này không? Nếu như không có những khái niệm này, là khái niệm trái lại. Không hiểu được hiếu kính cha mẹ, không biết được tôn kính sư trưởng. Ngay trong Bắc không có trưởng bối, lớn lên thì làm sao? Rất mau, 20 năm thì lớn lên rồi, 30 thì hết chỗ đói. Cái thế giới này còn có tiền đồ hay không? Văn hóa Trung Quốc có thể duy trì được 5.000 năm nhờ vào cái gì? Nhờ vào giáo dục nhân quả, nhờ vào giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, duy trì được. Thế giới phương Tây nhờ vào giáo dục tôn giáo mà duy trì. Hiện tại thì sao? Hiện tại bốn loại này đều không còn. Giáo dục tôn giáo phương Tây không còn. Phương Đông ở Trung Quốc, khu vực lớn đến như vậy, dân khẩu nhiều đến như vậy, dân khẩu toàn thế giới đại khái khoảng 6 tỷ người, Trung Quốc chiếm 1/6. Những người này xem thường truyền thống văn hóa. Cả thấy xã hội động loạn. Đây là xã hội toàn cầu động loạn. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Ai có thể cứu? Thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bình Lam Đại Trung, buổi chiều trước ngày giảng sanh, nói với các học trò bên cạnh rằng, đây là lời di ngôn sau cùng. Ông khuyến cáo các học trò chúng tôi, thế giới loạn rồi, Phật Bồ Tát thần tiên súng phàm cũng cứu không nổi. Ngày nay có một con đường sanh lộ duy nhất cho mọi người, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là vị lão nhân khi ông ra đi 97 tuổi, lời di ngôn sau cùng, nói lời chân thật. Vậy ngày nay chúng ta ở cái thế giới này, chúng ta phải nên ở ngay trong một đời sống này. Cái mục tiêu thứ nhất là cái gì? Cái mục tiêu thứ nhất chính là trung thực niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Duyên của chúng ta vẫn chưa chín mùi, hiện tại vẫn không thể đi, nên làm nhiều việc tốt. Trong việc tốt, cái việc tốt thứ nhất chính là tiếp nhận giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục tôn giáo, từ ngày chính mình làm ra để cho mọi người xem. Đây gọi là làm việc tốt. Sáu điều của Hoàng Nguyên Quán, điều thứ tư chính là giảng bốn loại tánh đức. Trong bốn loại tánh đức, điều thứ hai chính là nói việc này. Oai nghi hữu tắc, oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Oai nghi là khởi tâm động niệm, cử chỉ ngôn hành của chúng ta. Tắc là gì vậy? Tắc là nguyên tắc, là quy củ, là mô phạm. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta ở cái thế gian này, mỗi giờ mỗi phút phải làm ra tấm gương tốt để cho người khác xem. Tấm gương tốt như vậy là tăng thượng duyên cho chúng ta niệm Phật vãng sanh. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là người tốt, không có người xấu, đều là chư thượng thiện nhân câu hội một nơi. Chúng ta phải làm tấm gương tốt thượng thiện, như vậy mới có thể được sanh thế giới Cực Lạc. Tâm hành lời nói, việc làm của chúng ta đều bất thiện, làm sao có thể vãng sanh? Không thể tương ưng với thế giới Cực Lạc. Chỗ này chúng ta phải tự giác. Trong một năm này, muốn người khác đến nhắc nhở chúng ta, đến dạy bảo chúng ta, tìm không ra. Vì sao vậy? Không ai muốn làm người ác. Xã hội hiện tại biểu dương, đề xướng là giải phóng, là tự do, là dân chủ, là nhân quyền. Cho nên hiện tại cha mẹ không thể dạy con cái, con cái có nhân quyền, không thể xâm phạm. Thầy giáo không thể dạy học trò. Vào thời trước nghiêm phụ thì ra hiếu tử, hiện tại không dám làm nghiêm phụ. Làm nghiêm phụ thì liền bị cảnh sát bắt ngay, mà phạm pháp rồi. Hay nói cách khác, không còn hiếu tử. Nghiêm sư xuất cao đồ, hiện tại thầy giáo không thể dạy học trò. Bạn muốn dạy học trò, học trò tố cáo cảnh sát liền đến, thầy giáo còn phải ngồi tù. Hay nói cách khác, cao đồ không còn nữa, hiếu tử không còn nữa, thì xã hội này phải làm sao? Vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta rất may mắn, chúng ta gặp được Phật Pháp. Ai dạy chúng ta? Phật dạy chúng ta. Chúng ta chịu thân cận Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông lưu lại điển tích, chúng ta đang học tập. Lão Tổ Tông dạy chúng ta, Đệ Tử Quy dạy chúng ta, Cảm Ứng Thiên dạy chúng ta, Âm Trắc Văn dạy chúng ta, Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta. Tốt quá, chân thật khó được. Chỉ cần chính mình chịu học, không ai không thành tựu. Cho nên mỗi giờ mỗi phút cảnh giác, dùng Phật Kinh để nhắc nhở chính mình. Sự không có gì chướng ngại lớn, lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó là đại chướng ngại. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, ở trong nhà quán trưởng hàng đã ở 17 năm. Vì sao mới có đạo tràng? Thư viện Thị Tính Hoa Tạng, tôi liền dọn đến thư viện để ở. Chúng tôi cùng sống với nhau 30 năm. Khi ở trong nhà bà, có truyền hình. Tôi đem một câu kệ trên Kinh Kim Cang viết ra, in trên tấm giấy trong suốt. Tấm giấy trong suốt, loại giấy trong suốt, bốn câu kệ trên Kinh Kim Cang. Bốn câu kệ trên Kinh Kim Cang: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tắc như thị quán. Tôi đem nó dán trên màn hình của TV. Bạn xem tivi, bạn liền nghĩ đến đây toàn là giả. Sau đó bảo bạn hồi tưởng đến thế giới hiện thực của chúng ta, cũng giống như trong màn hình của tivi vậy. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở bạn, đây chính là quán chiếu bát nhã. Đây là phương pháp dạy sơ học. Ấn tượng của bạn sâu sắc rồi, bạn luôn luôn ghi nhớ trong lòng, không luận ở trường hợp nào. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt. Chỉ cần vừa khởi tâm, vừa động niệm, đó là thức tình ngũ dục khởi lên, tham sân si bạn khởi lên, bạn lập tức liền phải nghĩ đến phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thật tốt, thật hữu dụng. Tâm lập tức liền bình. Người khác tán thán thì phải đặc biệt lưu ý. Người khác tán thán bạn, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tâm liền bình. Người khác quỷ bán bạn, người khác quỷ nhục bạn, người khác hãm hại bạn, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, tâm cũng bình lặng. Cái gì gọi là công phu quán chiếu? Tâm bình đẳng hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền. Bạn xem trên đề kinh, kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là chánh nhân của thế giới cực lạc. Quả báo của thế giới cực lạc là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Đại Thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là tướng hảo, phước đức, thọ mạng là đức thứ nhất, Trang Nghiêm là đức năng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Như Lai trí tuệ, đức năng, tướng hảo đều là hiện thị ra cho bạn. Tu bằng cách nào? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, năm chữ này đem hết thảy Phật pháp, thảy đều bao gồm ở trong đó. Năm chữ này là Tam Bảo. Giác là Phật Bảo, thanh tịnh là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo, lại là Tam Tạng. Thanh tịnh là Luật Tạng, bình đẳng là Kinh Tạng, giác là Luận Tạng. Tam học, Tam Tạng, Tam Bảo đều ở trên cái đề này. Bạn tìm xem trên đề kinh của bộ kinh nào mà viên mãn tới như vậy, đầy đủ tới như vậy, không có chút kém khuyết nào. Đó là chư Phật Bồ Tát, Thích Ca Thế Tôn vô tận từ bi, giúp đỡ những người có duyên này. Bạn xem thấy bổn kinh này, tiếp xúc được rồi, nghe được rồi, đều là người có duyên. Nếu bạn có thể nắm được cơ duyên này, nỗ lực học tập ngay đời này, bạn liền có thể chứng quả, không phải là quả nhỏ thông thường. Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn ngay một đời thành tựu. Bạn muốn tìm cũng tìm không ra. Tu học pháp môn này đích thực là ổn định, thẳng tắc, mau lẹ. Ngay trong một đời học Phật rồi, chọn lấy pháp môn này là trí tuệ bậc nhất. Không phải trí tuệ chân thật thì bạn làm sao chọn được pháp môn này? Tuy là sau khi chọn rồi, như ở phía trước chúng ta nói, bạn cần phải đầy đủ chuyên tâm, phải đầy đủ thủ nhất. Bốn cái chữ này quan trọng. Có thể nắm được bốn chữ này, ngay trong đời này bạn nhất định được sanh. Ngay đời này không bị luống qua. Tu học ngay đời này, thù thắng không gì bằng. Đích thực chư Phật tán thán, Bồ Tát ngưỡng mộ. Pháp môn này mau lẹ, không cần phải dùng thời gian rất dài. Then chốt là triệt để buông bỏ, tương ưng với bốn đức mà trên Hoàng Nguyên Quán đã nói, cũng là tự nhiên liền tương ưng. Cái thứ nhất của bốn đức, tùy duyên diệu dụng, đích thực có thể hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là tùy duyên, tùy hỷ công đức là diệu dụng. Diệu dụng là cái gì? Trong đây không có phân biệt chấp trước. Dụng tượng chúng ta không nói. Vì sao vậy? Làm không được. Chúng ta muốn buông bỏ dụng tượng thì không thể nào. Ngay trong mấy ngàn năm trước, người chân thật có thể buông bỏ được dụng tượng không nhiều. Cho nên chúng ta bất đắc dĩ mà cầu cái thứ kế. Chúng ta học không phân biệt, không chấp trước. Đặc biệt chú trọng ở không chấp trước. Cái gì cũng tốt, không có thứ nào không tốt. Người người là người tốt, sự sự là hảo sự. Ở trong phương tiện bát nhã nâng cao đạo hạnh của chính mình, đặc biệt là ở trong nghịch cảnh ác duyên, hoàn cảnh tu học không tốt, vậy thì chính mình phải nghĩ đến, ngay trong một đời này nếu như có thể có một hoàn cảnh tu hành rất tốt, đó là phước báo. Phước báo là nhiều đời nhiều kiếp tu được, không phải người thông thường có thể có được. Chúng ta xem thấy truyện ký của người xưa, đại đức xưa đến một nơi tham học mười mấy năm, hai mươi mấy năm không xuống núi, chỉ ở yên ngay nơi đó, chân thật gọi là thủ nhất. Tôi cũng rất muốn. Thế nhưng ngay đời này số mạng bôn ba, không có phước báo. Tôi rất ít ở một nơi nào mà ba tháng không ra khỏi cửa. Bạn nói xem khổ cực cỡ nào. Không có phước. Đến hiện tại 83 tuổi rồi, muốn tìm một nơi để trụ lại vẫn là có vấn đề, không tìm ra được. Cho nên mới biết những người đó phước báo lớn. Tôi sưu tập nhiều kinh luận sách thiện, có thể mở một cái thư viện. Tôi không có cơ hội đọc. Đọc sách phải có thời gian, phải định ở nơi đó mới được. Thường hay rời khỏi không còn cách nào. Hiện tại ở học viện Tịnh Tông Úc Châu chúng ta, điển tích sưu tập Đại Tạng Kinh, chúng ta có 10 loại bản Đại Tạng Kinh khác nhau, chính là 10 bộ khác nhau. Tứ khố toàn thư, tứ khố hội yếu, đây là lớn. Thu thập rất phong phú. Tôi không thể ở lâu bên đó. Quay đầu nghĩ lại cũng là một việc tốt. người người là người tốt, sự sự là hảo sự. Không có phước báo cũng là việc tốt. Bạn làm thế nào mà nghĩ? Cho nên bạn phải dùng trí tuệ mà nghĩ, đừng nghĩ phiền não. Đại khái Phật Bồ Tát muốn chúng ta không nên chấp trước. Bởi vì tôi ở nơi đó ngày ngày đọc sách, ngày ngày ra bên ngoài sưu tập nhiều thứ đến như vậy, một cuốn cũng không xem được. Nghĩ lại trên Kinh Kim Cang nói, buông bỏ. Thích Ca Mâu Ni Phật từ 19 tuổi đến 30 tuổi ra bên ngoài tham học, học được 12 năm, sau cùng ở dưới cội Bồ Đề vẫn là buông bỏ. Không buông bỏ thì sao? Không buông bỏ thì biến thành sở tri chướng. Cũng có thể là chư Phật Bồ Tát sợ tôi biến thành sở tri chướng, cho nên cho tôi một cảnh duyên như vậy, lưu lạc khắp nơi. Chính mình có một bảo sơn mà không thể cư trụ, nhận chịu ngàn vạn khổ cực. Nghĩ cái gì? Tiêu nghiệp chướng. Cũng nghĩ đến trước khi Thế Tôn nhập diệt, chỉ bảo cho hậu học lý giới làm thầy, lý khổ làm thầy. Khi nghĩ đến những giáo huấn này, tâm liền bình lại. Thế nhưng vẫn là bằng lòng sưu tập những pháp bảo này. Vì sao vậy? Lưu lại cho người sau. Hiện tại ý niệm thay đổi rồi. Lúc trước là muốn chính mình học tập, hiện tại chính mình không có cái duyên để học tập, hy vọng người sau có cơ duyên học tập. Mỗi niệm vì người khác mà lo nghĩ. Chính mình hiện tại tuổi tác lớn như vậy rồi, tôi biết học quá nhiều thứ sẽ có chướng ngại đối với việc giảng sanh. Hiện tại chỉ một câu A-di-đà Phật, học theo ông già bà lão. Các vị cũng nên xem thường họ, họ chân thật có thể thành tựu, chân thật có thể giảng sanh. Kinh giáo giảng có được tốt hơn, giảng được hoa trời rơi rụng, không thể giảng sanh. Giảng sanh cần phải buông xả, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Thế xuất thế gian tất cả pháp đều phải nên buông bỏ, mới có thể bảo đảm chúng ta thành tựu. Phương tiện Bát Nhã, văn từ Bát Nhã đều là thuộc về phương tiện, lý văn tải đạo. Đó là gì? Đó là giúp đỡ chúng sanh. Phật dùng phương pháp này giúp đỡ người sau. Vậy nếu chúng ta hiểu được cái ý này của Phật, vào thời trước không có những khoa học kỹ thuật, phương pháp duy nhất chính là dùng văn tự để làm phương tiện truyền bá. Thế nhưng vào quá khứ, kỹ thuật ấn loát chưa phát triển, cho nên lưu thông rất có hạn. Trước triều nhà Tống đều là chép tay, chưa phát minh ra kỹ thuật in ấn. Đến đời nhà Tống mới phát khắc bản, in xoa. Số lượng rất có hạn. Đến kỹ thuật hiện đại quá tiến bộ, chụp phim in ảnh, không chỉ dùng văn tự, hiện tại càng thuận tiện, dùng đĩa CD, giá thành còn rẻ hơn nhiều so với in sách. Cho nên trong những năm gần đây, tôi thường hay đề xướng kinh điển sách nói, dùng đọc tụng để đọc ra. Đĩa có thể đưa lên truyền hình mở ra. Toàn là văn tự, có âm thanh mang theo bên mình. Vì quá tốt, giá thành rất thấp, rất dễ dàng làm ra. Kinh luận trọng yếu đều nên dùng phương thức này để lưu thông. Lưu thông trên đường truyền mạng, lưu thông trên truyền hình. Tôi nghĩ truyền hình vệ tinh của ngày nay, mỗi ngày nghe kinh không cần phải thấy người. Người có gì tốt để xem đâu? Xem kinh văn, màu sắc trên nền của màn hình dùng màu xanh đậm, chúng ta nhìn vào tương đối dễ chịu. Chữ thì dùng màu trắng, rất rõ ràng. Hiện tại người đọc sách dần dần ít đi rồi, dùng phương pháp này để khởi cho họ hứng thú đọc sách. Cho nên kinh sách có thể cùng đĩa CD của chúng ta đồng thời lưu thông. Khi không xem đĩa thì họ có thể xem sách. Khi sợ xem sách phiền phức thì mở truyền hình ra, có thể học tập từ trong màn hình TV. Phương pháp này tốt. Niệm Phật cũng dùng cái phương pháp này. Học Phật, học đạo, thậm chí cầu học thế gian, quan trọng nhất là phải có định. Hiện tại chúng ta xem thấy thông thường truyền hình, mức độ thay đổi quá phức tạp, quá nhanh. Như vậy có gì tốt không? Không hề tốt chút nào. Làm cho tâm của bạn vĩnh viễn dao động, bao trào. Cái bạn có được là sự kích động. Nghiêm khắc mà nói với bạn, xem thứ này tổn tâm, tâm của bạn bất an, không có chút lợi ích nào. Cho nên chúng ta ngày nay giảng kinh, bạn xem đĩa CD giảng kinh, bạn xem thấy tâm vẫn không thể nào có thể định lại được. Chân thật định lại được chỉ có nghe tiếng, nhìn văn tự, không hề có sắc tướng nào. Bạn mở mắt ra nhìn là nhìn kinh văn, đọc tụng theo. Bạn nhắm mắt lại là hoàn toàn nghe âm thanh, đều là tốt. Như vậy dễ dàng được tam bụi, dễ dàng được định. Định lâu rồi liền khai trí tuệ. Hiệu quả của loại giáo dục này mới chân thật có thể hồi phục được lại thời xưa. Con người này chân thật có phước báo. Chúng ta chế tác làm ra giá thành càng thấp. Vậy nên giảng kinh diễn giảng đều hướng đến phương hướng này mà làm. Chân thật học tập thì không cần phải nhìn thấy người. Cho nên ngày nay văn tự bát nhã, phương tiện bát nhã có thể phát triển đến đường truyền internet, truyền hình vệ tinh. Tôi nghe nói hiện đại có đường truyền truyền hình kinh rộng, hiệu quả gần giống với truyền hình vệ tinh, giá thành rất thấp, khoa học kỹ thuật cao, tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ gần đây truyền hình kinh rộng sẽ thay thế vệ tinh. Giá thành của vệ tinh quá cao, tương lai càng ngày càng thuận tiện, mở xem cũng càng thuận tiện. Lần trước tôi đến Đài Loan, tạp chí trên phi cơ có tạp chí mua bán, xem thấy một món đồ nhỏ giống như chiếc máy truyền hình hiện tại của chúng ta vậy. Bao lớn? Chỉ lớn bằng điện thoại cầm tay mà hiện tại mọi người dùng. Rất mỏng, màn hình của nó rộng, cũng giống như máy truyền hình thu nhỏ vậy. Có thể mở xem truyền hình vệ tinh, bên trong nó có con chip, có thể thu xem gần 20 đài, 20 cái kênh đài. Tôi thấy rồi rất hoan hỷ. Ngay lúc đó tôi mua một cái. Trên máy bay không có hàng phải đặt hàng, họ sẽ gửi đến. Tôi tặng cho vệ tinh Hoa Tạng. Tôi nói với vệ tinh Hoa Tạng, anh nên đi tìm công ty này, anh bảo họ cố gắng thiết kế cho chúng ta một cái chỉ có thể thu xem được truyền hình Hoa Tạng, còn các đài khác thì không mở xem được. Bạn để ở trên người, tùy lúc đều có thể thu nghe, thu xem. Vậy quá tốt. Tương lai chúng ta nghe đến sắc tướng này cũng không cần, chuyên môn là âm thanh, là văn tự. Đây cũng là giống như bạn ngày ngày ở trong giảng đường nghe giảng kinh Phật. Tôi bảo công ty này đặc biệt vì chúng ta thiết kế ra loại máy như vậy, chúng ta có thể đặt hàng của họ với số lượng lớn, cái làm ăn này của họ sẽ rất tốt. Khích lệ đồng tu học Phật, trên mình mỗi người đều có một cái máy nhỏ như vậy. Bạn xem, tùy lúc tùy nơi bạn đều có thể thu nghe, không có chướng ngại nào cả. Thiết bị thu nghe này chỉ có thể thu nghe tiết mục giảng kinh giáo học của chúng ta, không thể thu nghe được các kinh đại khác. Đó là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Việc này vào lúc trước không có người nào dám nghĩ đến, chúng ta cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại đã trở thành hiện thực rồi. Đây đều là thuộc về phương tiện lợi ích chúng sanh. Tương lai nếu chúng ta muốn hồi phục lại cái thế giới này an định hòa bình, ngoài giáo dục thánh hiền, giáo dục tôn giáo ra, không tìm ra được phương pháp khác. Phương thức giáo dục thánh hiền, giáo dục tôn giáo nhất định phải dùng khoa học kỹ thuật cao. Hiện tại chúng ta xem thấy việc này, chúng ta rất là hoan hỷ. Việc này có thể phổ cập, hơn nữa giá thành rất là thấp. Họ chỉ cần mua một thiết bị nhỏ đến như vậy, rất là rẻ tiền, lại không cần phải nộp học phí, có thể thu xem suốt 24 giờ đồng hồ, có thể bồi đắp bạn, giúp đỡ bạn, dụng công, giúp đỡ bạn tinh tấn. Đây là về trước không cách gì tưởng tượng, phương tiện bát nhã hiện tại được các nhà khoa học khai mở ra, chúng ta phải rất cảm kích. Tại vì sao chúng ta không tiếp nhận những tiết mục truyền hình thông thường? Tiết mục truyền hình thông thường đã tạo thành kết quả cả thế giới hỗn loạn ngày nay. Phật pháp là giáo dục, giáo dục nhất định phải hiểu được người là do dạy được tốt cũng dạy được hư, xem bạn dạy cách nào. Hiện tại toàn thế giới, chúng ta xem truyền hình, Internet, nội dung bao hàm bên trong bạo lực sắc tình, sắc đạo dâm vọng. Xã hội này làm sao không loạn? Cho nên những năm gần đây, chúng ta luôn muốn tìm một xã khu nhỏ làm thực nghiệm trong cái xã khu nhỏ này. Đem những thứ có ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của chúng ta, chúng ta dần dần lìa xa nó. Đem giáo huấn của Thánh Hiền ngày một gần hơn với đời sống chúng ta. Cái thực nghiệm này chúng ta làm ở Trung Quốc đại lục làm thành công. Hiện tại trung tâm của chúng ta giao cho chính phủ kinh doanh, chúng ta tin tưởng nó sẽ làm được tốt hơn. Đó là một điểm thử nghiệm. Cái điểm thử nghiệm này rất đáng quý, để chúng ta trùng tân nhận thức lại truyền thống văn hóa vĩ đại, công năng và trí tuệ của truyền thống văn hóa. Chúng ta trùng tâm nỗ lực học tập, cái thế giới này có lẽ có thể được cứu. Phổ biến thúc đẩy chính là phổ cập giáo dục, liền có thể nhận được hiệu quả. Cho nên loại diễn trình giáo dục này lợi dụng vệ tinh đường truyền, dùng loại phương thức này có thể cứu thế giới, có thể cứu xã hội. Ở ngay trước mắt, nghiêm trọng nhất, một cái khảo nghiệm chính là thời gian. Thời gian này phải càng nhanh càng tốt. Qua thêm 10 năm nữa, 3 đến 5 năm nữa thì sẽ không kịp. Không còn kịp lúc, phải mau bắt tay làm công việc này. Chúng ta tin tưởng một nơi làm được tốt sẽ thúc đẩy, sẽ dẫn khởi tác dụng gương mẫu. Tôi nghĩ ở phương diện này, chúng ta thành lập một tổ giáo học nhỏ, chuyên môn phụ trách chế tác làm những tiết mục này, chính là quá trình chế tác ra những quá trình này, phát sóng định kỳ. Hiện tại chúng ta cũng có điều kiện này, nhất định phải bắt đầu từ chúng ta, làm từ chính ngay chúng ta, còn ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Cá nhân, cá nhân triển khai ra là gia đình, là bà con xóm làng, là xã hội, là quốc gia, mở rộng lớn hơn là toàn thế giới. Chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có nghĩa vụ. Người hiện đại thường nói, nhìn ra thế giới, nhìn ra thiên hạ, khởi tâm động niệm, phải vì hết thảy xã hội mà lo nghĩ, phải vì cả thảy thế giới mà lo nghĩ. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ cái thế giới này hóa giải xung đột? Ngày nay nói hoàn bảo, hoàn bảo quan trọng nhất chính là hoàn bảo tinh thần. Hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm đương nhiên là nghiêm trọng. Hiện tại nội tâm chúng ta ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn so với hoàn cảnh bên ngoài rất nhiều lần. Chúng ta phải làm sao? Đây là một đề tài rất nghiêm trọng ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực mà nghiên cứu, nỗ lực mà học tập, phải đem nó làm cho tốt, mang đến toàn nhân loại an định, hòa bình, giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng giáo học chúng ta cần phải tường tận, đây là trí tuệ, trí tuệ chân thật. Nhân quả là căn bản. Con người nếu như không hiểu được nghiệp nhân quả báo, cho dù chúng ta học Đệ Tử Quy, học tập thiện nghiệp đạo, đều không thiết thực, đều là biểu hiện bên ngoài. Chân thật hiểu được nghiệp nhân quả báo, chân thật bất hư, họ liền thiết thực rồi. Biết được cái gì? Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định, nên gọi là sống chết có mạng, giàu sang do trời. Chân thật tin tưởng việc này thì họ sẽ không động tâm. Cho nên chúng ta phải bắt tay vào từ chỗ này, phải làm từ ngay chỗ này. Hôm nay chúng ta giảng là Bát Nhã Ba La Mật, ngày mai chúng ta giảng phương tiện, chính là giảng trí tuệ, thiền định, bố thí, nhẫn dục. Vậy nên làm thế nào thực tiễn? Đây thuộc về phương tiện. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học tập tới đây thôi. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.